Bài tựa kinh An Bang Thủ Ý. Thầy Tăng Hội viết bằng Hán văn, Nguyễn Lan và Chân Viên Quang dịch. An Bang là đại thừa của các vị Bụt, dùng để tế độ chúng sinh đang lên đên chìm nổi. An Bang gồm có 6 loại, nhằm đối trị 6 tình. Tình có trong và ngoài. 6 tình bên trong là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 6 tình bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc và tà niệm. Kinh có nói đến 12 sự nguy hiểm của biển cả. Đó là những tà hạnh xảy ra do sự tiếp xúc giữa 6 tình bên trong và 6 tình bên ngoài. Tâm chúng sinh bị tà niệm đi vào, như biển cả tiếp nhận nước từ các dòng sông, như một kẻ đói, ăn hoài mà không no. Tâm chứa đầy mọi thứ, không một pháp vi tế nào mà tâm không tiếp nhận. Hiện tượng ra vào và qua lại của tâm lý xảy ra như chớp nhoáng, không lúc nào gián đoạn. Ta không thấy được tâm vì nó không có hình tướng. Ta không nghe được tâm vì nó không có âm thanh. Đi ngược lại để tìm thì không gặp, bởi vì tâm không có khởi điểm. Đi xuôi về để kiếm cũng không thấy, bởi vì tâm không có chung kết. Tâm ấy thâm sâu và di diệu, không chút tóc tơ hình tướng. Cả đến Phạm Thiên Đế Thích và các bậc tiên thánh cũng không thấy rõ được sự hóa sinh của các hạt giống ẩn tàng trong ấy, huống hồ là kẻ phàm tục. Cũng vì thế, tâm được gọi là ấm, nghĩa là ngăn che. Cũng giống như một người gieo hạt trong lúc trời sẫm tối, một nắm tay đưa lên thì hàng ngàn vạn hạt được gieo xuống. Người đứng bên không thấy được hình dáng những hạt giống ấy, và chính người gieo cũng không sao biết được số lượng của những hạt kia. Một nắm hạt gieo xuống, hàng vạn cây con sẽ mọc lên. Cũng như thế, trong thời gian một cái búng tay, tâm có thể trải qua tới 960 lần chuyển niệm. Trong thời gian một ngày một đêm, tâm có thể trải qua 13 ức ý niệm mà ta không biết được, cũng giống hệt như người gieo hạt kia. Vì vậy cho nên ta phải thực tập lắng lòng, buộc ý vào hơi thở và đếm từ 1 tới 10. Trong thời gian 10 hơi thở ấy mà đếm không lộn là ý bắt đầu có định. Định nhỏ thì có thể kéo dài trong 3 ngày, định lớn 7 ngày. Trong thời gian ấy không có một tư tưởng tạp loạn chen vào, hành giả ngồi yên như người chết, đó gọi là sơ thiền. Thiền có nghĩa là loại trừ cái tâm có 13 ức uế niệm để đạt tới 8 pháp, sổ định chuyển niệm trước tùy xúc và trừ, đếm, tập trung, đổi, nhớ, gắn, vào, theo, chạm và loại trừ. 8 pháp này đại khái được chia làm 2 phần. Tâm ý sở dĩ định được là nhờ theo dõi hơi thở. Tùy mà muốn theo dõi được hơi thở dễ dàng thì ta nên thực tập phép đếm hơi thở. Sổ, khi cấu uế đã được tiêu diệt thì tâm ý dần dần trong sạch. Đó gọi là nhị thiền. Bỏ phép đếm đi, chú tâm vào chóp mũi, gọi là chỉ. Thành công thì các thứ cấu uế của 3 chất độc, 4 sự rong ruổi, 5 sự ngăn che và 6 đường ám muội đều được tiêu diệt. Lúc bấy giờ, tâm tư bừng sáng, còn sáng hơn cả hạt châu minh nguyệt. Những tâm niệm dâm tà và ô nhiễm như bùn nhơ bám vào tấm kính sáng đều được gột sạch. Tấm kính này giờ đây đặt trên mặt đất và ngửa mặt lên trời thì không có cõi nào mà không chiếu tới. Trời đất rộng lớn vô cùng, nhưng một tấm kính vẫn có thể thu nhiếp tất cả. Tâm ta bị các thứ cấu uế bao phủ, cũng như tấm kính lấm bùn kia. Nếu được gặp minh sư trau chuốt dũa mài và lau sạch hết mọi đất bùn và bụi bặm, thì khi đem tâm ấy ra soi chiếu, không tơ hào nào là không hiện rõ trên mặt kính. Cáu bẩn không còn thì ánh sáng hiện ra, đó là chuyện tất nhiên. Ngược lại, nếu phiền não tràn ngập, làm tâm ý tán loạn, thì trong số một dạng niệm được khởi lên, ta không nhận biết được một niệm. Cũng giống như ngồi ngoài chợ mà nghe lao xao một lần bao nhiêu tiếng ồn ào, rồi trở về ngồi yên mà cố nhớ lại, thì không thể nhớ được một lời nào. Sở dĩ tâm phóng dật và ý tán loạn là vì uế trược chưa được khai thông. Nếu tìm về chỗ thanh vắng để thực tập cho tâm lắng động và ý không còn bị những tà dục lôi kéo, thì lúc ấy lắng tai, ta có thể nghe rõ được cả vạn lời. Không có lời nào bị bỏ sót. Tâm tĩnh và ý trong thì có thể làm được như vậy. Thực tập sự vắng lặng và làm ngưng chỉ tâm ý ở đầu chóp mũi, đó gọi là tam thiền. Quay trở về để quán chiếu thân mình, từ đầu tới chân, ta lặp lại sự quan sát những yếu tố ô nhiễm trong cơ thể và thấy được rõ ràng mọi lỗ chân lông dày đặc trong toàn thân và chất loãng rịnh ra từ các lỗ chân lông ấy. Từ đó ta có thể quán chiếu được cả trời, đất, người và vật, tất cả những thịnh suy của các hiện tượng ấy, và ta sẽ thấy được tính cách không còn, không mất của chúng. Lúc ấy, niềm tin nơi tam bảo trở nên vững chãi. Bây giờ, tất cả những gì u tối đều trở nên trong sáng, đó gọi là tứ thiền. Nhiếp tâm để trở về chánh niệm thì mọi sự ngăn che đều tiêu diệt, đó gọi là hoàn trở về. Khi những đam mê và cấu uế đã lắng xuống hoàn toàn thì tâm không còn vọng tưởng, đó gọi là định. Hành giả đã thành tựu được pháp an bang, thấy tâm thức mình sáng ra. Lấy cái sáng ấy mà quán chiếu thì không có chỗ tối tâm nào mà không soi tới. Người ấy có thể thấy được những gì đã xảy ra từ vô số kiếp về trước, và cũng có thể thấy được các cảnh giới trong hiện tại cùng với người và vật trong các cảnh giới ấy, trong đó có các vị Bụt đang giáo hóa và các giới đệ tử đang học hỏi và thực tập. Lúc bấy giờ, không cảnh nào mà không thấy, không tiếng nào mà không nghe. Người ấy đạt tới cái tự do lớn, không còn bị trói buộc bởi ý niệm còn mất, thấy được cái vô cùng lớn như núi Tu Di, trong cái vô cùng nhỏ như lỗ chân lông, chế ngự được trời đất, làm chủ được thọ mạng. Thần lực bây giờ trở nên dũng mãnh, người ấy có thể đánh bại cả thiên binh, chuyển động được thế giới tam thiên, xê dịch được muôn ngàn cõi nước, thể nhập được vào cõi bất khả tư nghị. Năng lực này đến cả phạm thiên cũng không lường được. Thần đức của người ấy trở nên không hạn lượng chỉ vì người ấy đã thực hành được sáu hạnh ba la mật vậy. Trước khi Bụt thuyết kinh này, hai cõi nhân thiên đều chấn động và thay đổi màu sắc. Suốt trong ba ngày, Bụt an trú trong an bang, không ai được tiếp xúc với người. Rồi Bụt hóa hiện làm hai thân, một là báo thân, một là ứng thân, để diễn bày chân nghĩa. Các vị đại sĩ và thượng nhân trong giới 6 đôi và 12 hạng, không ai là không chấp hành theo lời dạy của Bụt. Có vị Bồ Tát tên An Thanh hiệu là Thế Cao, con đích của vua nước An Tức, sau khi nhường ngôi cho chú đã lánh sang nước này, sau khi chu du nhiều nơi mới về tới kinh sư, là người học rộng, biết nhiều uyên bác trong mọi lĩnh vực. Ngài có kiến thức giàu có về 7 môn học đương thời. Những thuật phong khí, những điềm lành dữ, những thiên tai như núi dời đất động, những y thuật như thấy mặt biết bệnh, Ngài đều nắm vững. Ngài lại biết được cả âm thanh của các loài chim thú và ôm được vào lòng cả sự rộng rãi của âm dương. Thế lê dân sống trong mờ tối, Ngài cảm thấy xót thương, muốn mở rộng tầm thấy nghe của họ để giúp cho họ thấy rõ. nghe cho thông, cho nên đã vì họ mà giảng bày con đường lục độ chân chính và phiên dịch pho bí áo an bang thủ ý này. Không ai học theo với Ngài mà không khử bỏ được uế trược vô minh và đạt tới mức sống sáng tỏ và trong sạch. Tăng hội tôi sinh ra mới 10 tuổi, giác nổi bó củi thì cha mẹ đã qua đời, bậc tam sư cũng đã theo nhau khuất núi. Mỗi khi ngước nhìn mây trời, thường không khỏi cảm thấy xúc động, buồn thương rơi lệ. May thay, nhờ phước duyên kiếp xưa chưa hết, nên đã may mắn gặp được ba vị hiền giả là Hàn Lâm, người Nam Dương, Bì Nghiệp, người Vĩnh Xuyên và Trần Tuệ, người Hội Khể. Cả ba đều có niềm tin vững chãi, chí đức cao siêu. Cả ba đều tinh cần đi tới, trên con đường phục vụ, đạo Pháp không biết mệt mỏi là gì. Từ lúc có dịp thân cận và đàm đạo với ba vị, tôi nhận ra rằng giữa chúng tôi, lề lối làm việc và tâm ý phối hợp nhau một cách hoàn toàn, không có chỗ nào mâu thuẫn. Cư sĩ Trần Tuệ làm việc chú giải và thích nghĩa, còn tôi thì giúp đỡ bằng cách gạn lọc, thêm chỗ này bớt chỗ kia. Tuy nhiên những điều mà đại sư không truyền thừa thì chúng tôi không dám tự do thêm thắt. Nói bao nhiêu cũng không cạn được ý bụt, vì vậy chúng tôi kính mời các bậc hiền giả minh triết cùng nhau tham cứu. Hễ thấy có điểm nào còn sơ sót, xin vui lòng bổ chính để cùng nhau làm sáng tỏ thêm ra thánh ý của bụt. Phụ lục Thiền sư Tăng Hội. Cao Tăng truyện, trích Cao Tăng truyện của Huệ Hạo, Thiền sư Nhất Hạnh dịch. Tổ tiên của Tăng Hội là người gốc Khương cư Sogdiana, nhưng từ nhiều đời đã cư trú ở Thiên Trúc. Phụ thân của thầy vì buôn bán đã tới cư trú tại Giao Chỉ. Lúc mới được hơn 10 tuổi, cả thân phụ và thân mẫu đều qua đời. Sau tang lễ thầy xuất gia, tu hành rất tinh tiến. Thầy là một con người thanh nhã hiếu học, lại rất thông minh, nên không những đã lão thông ba tạng kinh điển Phật giáo, mà còn thông bát cả sáu kinh. Ngoài ra những môn như Thiên Văn Đồ Dĩ, phần lớn thầy đều có tham cứu học hỏi. Thầy cũng nắm vững vừa cái học kinh bang tế thế, vừa cái tài văn chương. Hồi đó vua Tôn Quyền đã chế ngự được vùng Giang Tả, nhưng đạo Bụt ở đó vẫn chưa được lưu hành. Trước kia có vị cư sĩ tên là Chi Khiêm, tự Cung Minh, còn có tên là Việt, giống người nước Nhục Chi, Indosita, du hành qua đất Hán. Trong thời các vua hoàng đế và linh đế nhà Hán trước đó nữa, lại đã có Chi Sấm, Lokasemo, dịch ra được nhiều kinh. Chi Lượng tự Kỷ Minh đã tới học hỏi với Chi Sấm. Đến lượt Chi Khiêm lại được học với Chi Lượng. Chi Khiêm có kiến thức rộng rãi về các kinh điển. Không kinh điển nào ông ta lại không nghiên cứu. Những kỹ thuật và nghệ thuật trong thế gian, phần lớn ông đều có học tập. Ông đọc khắp sách lạ, thông cả sáu thứ ngôn ngữ trong nước. Người thì cao như ốm và đen, con mắt thì tròng trắng lớn mà con ngươi thì vàng. Người đương thời thường nói, mắt anh chàng tuy vàng, người anh chàng tuy nhỏ, nhưng đầu anh chàng là một cái túi kiến thức. Vào cuối đời, Hán hiến đế, vì loạn lạc, Chi Khiêm đã chạy xuống nước Ngô. Vua Tôn Quyền nghe Khiêm là người có tài trí mới triệu đến, và khi thấy mặt thì vui, mà phong làm bác sĩ, mời dạy cho thái tử. Chi Khiêm cùng với những người như Di Diệu đã hết sức khuôn phù chế độ, nhưng vì lý do Chi Khiêm là người ngoại quốc nên sách Ngô Chí không có ghi chép về ông. Chi Khiêm nghĩ rằng giáo pháp lớn tuy đã có mặt, nhưng kinh điển hầu hết còn là tiếng Phạn chưa được dịch ra, nên nhân có kiến thức về ngôn ngữ, ông đã thu thập nhiều kinh bản Phạn ngữ và dịch ra tiếng Hán, từ năm đầu của niên hiệu Hoàng Vũ 222 đến giữa niên hiệu Kiến Hưng 252-253 nhà Ngô, ông đã dịch ra được 49 cuốn kinh, trong đó có kinh Duy Ma Cật, kinh Đại Bát Nê Hoàng, kinh Pháp Cú, kinh Thụy Ứng Bản Khởi, vân vân. Ông thâu tóm được nghĩa thánh, lời và ý đều văn nhã. Ông lại nương vào những ý chính trong kinh Vô Lượng Thọ mà chế tác ra một nghi tán tụng gọi là Bồ Đề Liên Cú, gồm 3 chương. Ông cũng chú thích kinh Liễu Bản Sinh Tử. Tất cả các sách ấy đều còn được lưu hành. Lúc bấy giờ, nước Ngô mới bắt đầu tiếp xúc được với giáo pháp lớn của Bụt, nhưng sự giáo hóa chưa có gì gọi là trọn vẹn, cho nên thầy Tăng Hội mới có ý định chấn hưng Phật Pháp và dựng nên một ngôi quốc tự tại miền Giang Tả. Thầy chống Tích Trượng du hành về Đông Ngô. Vào năm Xích Ô thứ 10, 247 nhà Ngô, thầy tới kiến nghiệp, dựng một am tranh, đặt lên một tượng Bụt và bắt đầu hành đạo. Đây là lần đầu người nước Ngô thấy hình dáng của một vị sa môn. Dân chúng thấy một ông thầy tu, nhưng mà không biết ông ta tu theo đạo nào, cho nên nghi là dị đạo. Hữu Ti tâu lên vua: có người ngoại quốc đi vào nước ta, tự xưng là sa môn, tướng mạo và y phục rất khác, việc này cần phải xem xét. Vua Tôn Quyền nói: ngày xưa vua Minh Đế nhà Hán nằm mơ thấy thần nhân xưng danh hiệu là Bụt. Ông sa môn kia có thể là người theo đạo ấy. Rồi vua triệu thầy Tăng Hội tới hỏi: đạo của thầy có gì là linh thiêng? Thầy nói: Đức Như Lai qua đời đã 1000 năm, xá lợi của Ngài để lại có năng lực chiếu sáng thần diệu không lường. Ngày xưa, vua A Dục đã dựng ra 84.000 chiếc tháp để làm sáng tỏ công đức giáo hóa của Bụt. Vua Tôn Quyền cho đó là sự khoe khoang quá đáng, liền bảo thầy Tăng Hội: nếu thầy làm sao có được một hạt xá lợi như thế, thì trẫm sẽ hứa xây cho thầy một chiếc tháp để thờ. Còn nếu đó là chuyện hư dối bày đặt, thì nhà nước đã có pháp luật đối xử. Thầy Tăng Hội hẹn xin sẽ có xá lợi trong 7 hôm, rồi thầy nói với những vị đệ tử theo học với thầy: chánh pháp mà được hưng thịnh hay không là do ở một việc này. Nếu bây giờ chúng ta không có đem hết tâm dạ chí thành để cầu xá lợi, thì sau này biết làm sao hối cho kịp. Rồi thầy trò tổ chức nhập thất chay tịnh, lấy bình bằng đồng đặt lên án đốt hương lại thỉnh. Thời hạn 7 ngày đã hết mà không thấy động tĩnh ứng nghiệm gì, thầy lại xin gia hạn thêm 7 ngày nữa mà cũng không ứng nghiệm. Vua Tôn Quyền nói: thật là đặt điều dối trá khinh mạng. Nói rồi định trị tội, thầy Tăng Hội xin thêm 7 hôm nữa, vua chịu cho. Thầy Tăng Hội bảo các pháp tử của thầy: Khổng Tử có nói, vua văn đã băng, đạo không lý, không có mặt nơi ta đây sao? Phép lạ đáng lý đã xảy ra chỉ vì chúng ta không có đủ đức tin. Nếu không có dạ chí thành thì ta đừng trông cầu ở phép vua làm gì. Giờ đây chúng ta phải tự cam kết là nếu phép thiên không giáng thì chúng ta sẽ bằng lòng chết theo lời nguyện. Đến chiều ngày thứ 7 của tuần lễ thứ 3, mọi người cũng vẫn không thấy động tĩnh gì, ai cũng run sợ. Nhưng khi canh năm vừa tới, tự nhiên nghe có tiếng loảng xoảng trong bình. Thầy Tăng Hội tự thân đến xem thì quả là xá lợi đã hiện ra. Sáng hôm sau, thầy cho người trình lên vua. Vua Tôn Quyền gọi cả triều thần đến xem. Ai cũng thấy hào quang năm sắc chiếu sáng trên bình. Vua tự tay cầm bình, đổ xuống mâm đồng. Xá lợi lăn tới đâu thì mặt mâm đồng dở nát tới đó. Vua kinh hãi đứng dậy phán: đây là điều lành rất hiếm có. Thầy Tăng Hội bước tới nói: uy thần của xá lợi há chỉ là ánh sáng chiếu ra thôi sao? Xá lợi này lửa đốt không cháy, chày kim cương đập không nát. Vua ra lệnh thử. Thầy Tăng Hội lại nguyện: mây pháp mới dâng, muôn dân còn trông đợi ơn mưa móc. Vậy xin Xá Lợi tỏ lộ thần tích để biểu thị uy linh. Rồi người ta đặt Xá Lợi trên đe sắt, sai lực sĩ dùng búa đập xuống. Đe búa đều nát mà Xá Lợi vẫn còn nguyên vẹn. Vua Tôn Quyền rất thán phục, phát tâm dựng tháp để thờ Xá Lợi ấy. Vì đây là lần đầu tiên đất nước này có chùa thờ Phật, cho nên đặt tên là chùa Kiến Sơ và gọi cả vùng đất ấy là Phật Đà Lý. Do duyên cớ này mà từ đó tại miền Giang Tả, đại pháp của Bụt bắt đầu được hưng thịnh. Vua Tôn Hạo lên ngôi cầm quyền bính. Chính sách của vua hà khắc và bạo ngược, không những vua ra lệnh phá hủy những cơ sở thờ phụng nhảm nhí mà cũng hủy hoại luôn cả ngôi chùa thờ Bụt. Vua nói: chùa này từ đâu mà có? Nếu xét giáo pháp của nó là chân chính, phù hợp với sách vở của các bậc thánh hiền, thì ta sẽ cho phép hoạt động. Nếu giáo pháp ấy không có thực chất của đạo lý, thì ta phải đốt phá đi như đốt phá những nơi thờ tự nhảm nhí khác. Các quan đều can, uy lực của Bụt không phải như phép lạ của các thần linh, vì thầy Khương Tăng Hội đã làm cho phép lạ được ứng nghiệm, cho nên Đức Thái Hoàng mới ra lệnh dựng nên chùa này. Nếu bây giờ chúng ta vì suy xét nông nổi mà phá hủy chùa đi, thì sợ rằng sau này phải hối hận. Tôn Hạo liền sai Trương Dục đến chùa chất vấn thầy Tăng Hội. Trương Dục là người có biện tài khéo nói, đã nạn vấn thầy Tăng Hội ngang dọc đủ điều. Thầy tùy cơ ứng biến đối đáp thẳng vào những vấn nạn của Trương Dục. Từ sáng tới tối mà Dục vẫn không bắt bẻ được thầy một điểm nào. Khi Trương Dục ra về, thầy tiễn ông ra ngoài ngõ. Lúc bấy giờ, ở sát bên chùa có một cơ sở thờ phụng nhảm nhí. Trương Dục hỏi, nếu giáo pháp của thầy quả là mầu nhiệm như thầy nói, thì tại sao bọn này ở gần thầy mà thầy không giáo hóa được chúng? Thầy Tăng Hội nói, sấm sét rền vang, tuy làm long lở cả núi đá, nhưng kẻ điếc cũng không nghe được. Đó không phải là vì tiếng sấm sét quá nhỏ. Khi đã thông đạt được nguyên lý mầu nhiệm rồi, thì muôn dặm trở nên một nhà. Còn nếu ta vẫn còn có sự bế tắc trở ngại trong nhận thức, thì hai bộ phận gan và mật tuy ôm vào nhau, cũng vẫn còn là xa cách nhau như nước Sở và nước Việt. Trương Dục về, khen với vua Tôn Hạo. Tài trí của Tăng Hội, thần không lường kịp, xin bệ hạ xem xét để định đoạt lấy. Vua tập hợp triều thần lại, cho xe ngựa đi đón thầy Tăng Hội. Sau khi mời thầy ngồi, vua hỏi thầy, có phải là đạo Bụt chuyên dạy về thiện ác báo ứng, trong khi đạo Nho chuyên dạy về hiếu và về nhân hay không? Thầy trả lời, phàm bậc minh chủ lấy đức hiếu hạnh và nhân từ để dạy đời, thì quả đỏ sẽ bay tới và năm vị lão trượng sẽ hiện ra. Chú thích, chim quạ đỏ là điềm lành hiện khi vua Chu lên cầm quyền. Năm ông già là điềm lành hiện khi vua Nghiêu chấp chính. Hết chú thích. Lấy nhân đức mà nuôi chúng sinh thì suối ngọt phun lên và lúa đơm bông gấp bội. Điều lành có điềm, điều ác cũng thế. Làm ác mà giấu không cho ai biết thì có quỷ thần trừng phạt. Làm ác mà kẻ khác biết được thì bị con người trừng phạt. Kinh dịch nói, tích thiện dư khương là thế. Kinh thi nói, cầu phúc bất hồi cũng là thế. Những cách ngôn ấy của Nho giáo cũng là những minh huấn của đạo Bụt. Chú thích, tích thiện dư khương. Kinh dịch, tích thiện chi gia tất hữu dư khương. Nghĩa là nhà người nào biết chất chứa điều lành sẽ có nhiều hạnh phúc trong tương lai. Cầu phúc bất hồi, kinh thi, duật hoài đa phúc quyết đức bất hồi, nghĩa là cầu phước đức bằng những hành động thẳng thắn, không sai lệch, hết chú thích. Vua nói, như thế thì giáo lý của Chu Công và Khổng Tử cũng đủ để soi sáng cho đời rồi, cần gì đến Phật giáo nữa. Thầy Tăng Hội đáp, những lời dạy của Chu Công và Khổng Tử chỉ trình bày được vắn tắt những dấu tích gần gũi của chân lý thôi. Trong khi ấy thì đạo Bụt đưa ta đi được vào cái mầu nhiệm và sâu thẳm của sự thật, biết được nếu làm điều ác thì sẽ có sự chịu khổ lâu dài nơi địa ngục, và làm điều thiện thì sẽ có sự hoan lạc miên viễn chốn thiên đường. Chỉ bày được điều ấy để khuyến thiện răn ác, đó chẳng phải là một công trình vĩ đại. Lúc bấy giờ, vua không có lời gì để bắt bẻ nữa, tuy nhiên đã được nghe chánh pháp mà vua vẫn chưa vượt thoát được tính khí hôn bạo của mình. Sau đó, quân hầu làm vườn phía sau cung điện, đào được một tượng Bụt bằng vàng cao mấy thước, bèn đem trình lên cho vua. Vua sai đem tượng đặt vào một nơi không sạch sẽ, đi tiểu lên cùng với quần thần cười giỡn lấy đó làm điều vui. Trong giây lát, toàn thân vua sưng lớn, nhất là ở bộ phận sinh dục, vua kêu đau nhức thấu trời. Quan thái sử bốc quẻ nói, đây là do bệ hạ xúc phạm đến một thần uy lớn, nếu không đi cầu nguyện và lễ bái các chùa miếu thì không bao giờ lành bệnh được. Có một thể nữ trước kia đã từng tu tập theo giáo pháp của Bụt, thấy vua bệnh khổ mới tâu lên, bệ hạ đã đến chùa Bụt để cầu phúc chưa? Vua ngẩng đầu lên hỏi, thần lực của Bụt có lớn không? Vị thể nữ nói, Bụt là bậc có thần lực lớn nhất. Vua tỉnh ngộ, kể lại những gì đã xảy ra. Thể nữ liền đi rước tượng Bụt từ nhà xí lên đặt trên điện, nấu nước thơm tắm gội mấy mươi lần, đốt trầm sông hương sám hối, trong khi vua dập đầu trên gối thú nhận tội trạng. Chỉ trong chốc lát, bệnh đã thuyên giảm, vua liền sai sứ tới chùa thăm hỏi tăng chúng và thỉnh thầy tăng hội tới thuyết pháp. Thầy tăng hội theo sứ giả đi vào cung. Vua hỏi thầy cặn kẽ về vấn đề nguyên ủy của tội phúc. Thầy sử dụng những lời tinh yếu, trình bày sự thật cho vua nghe. Vốn sẵn thông minh, vua rất vui mừng khi hiểu thấu. Nhân đó, vua hỏi thăm về giới luật của Sa Môn. Thầy tăng hội nghĩ rằng giới kinh rất linh thiêng, không thể đem ra tuyên thuyết cho người tục nghe được, nên chỉ nói cho vua nghe về nguồn gốc và hành tướng của 135 trong 250 giới mà người xuất gia thực tập lúc đi đứng nằm ngồi trong đời sống hàng ngày, không động tác nào là không nhắm đến sự làm lợi ích cho chúng sinh. Thấy được tâm lượng từ bi rộng lớn nằm sau các giới luật và uy nghi ấy, vua càng thấy thiện tâm nơi mình lớn lên, vì vậy đã ân cần cầu xin thọ trì năm giới. 10 ngày sau, bệnh vua lành, rồi vua cho sửa sang và làm đẹp thêm cơ sở chùa Kiến Sơ, nơi thầy tăng hội cư trú, và ra lệnh cho mọi người trong gia đình hoàng gia, ai cũng phải phụng trì Phật Pháp. Tại triều nhà Ngô, thầy tăng hội tuy thường đăng đàn, tuyên thuyết chánh pháp, nhưng vì tâm tình vua vẫn còn tính chất thô bạo, khó để cho vua thấm được nghĩa lý huyền diệu. Nên thầy chỉ dạy nhiều về phương diện tội phước báo ứng trong hiện tiền để mở mang tâm trí cho vua. Tại chùa Kiến Sơ, thầy đã dịch ra được các kinh như A Nan Niệm Di, Cảnh Diện Dương Kinh, Sát Vi Dương Kinh, Phạm Hoàng Kinh. Chú thích: đây là 4 truyện tiền thân chót được thầy tăng hội biên tập trong Lục Độ Tập Kinh. Chép A Nan Niệm Di là chép lầm, phải chép A Ly Niệm Di mới đúng. Ghi chú số 7 trang 326 tập 50 của Tạng Đại Chánh là A Nan Niệm Di Đà Kinh là sai. Bản dịch pháp văn sách Cao Tăng Truyện của Robert Schultz, trường Đại học Leuven, theo ghi chú ấy cũng đã chép sai, hết chú thích. Lại dịch các kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã, Lục Độ Tập và Tạp Thí Dụ. Trong các kinh ấy, thầy nói lên được tinh thần của kinh, văn và nghĩa đều chính xác. Thầy còn sáng tác Nê Hoàng Phạm Bối, một nghi thức tán tụng mà âm điệu và lời kinh trầm hùng thấm thía làm mẫu mực được cho cả một thời đại. Rồi thầy lại chú giải các kinh An Bang Thủ Ý, Pháp Cảnh và Đạo Thọ và viết bài tựa cho các kinh ấy, lời thanh nhã, ý sâu sắc, những kinh này đều còn đang được lưu truyền. Tháng 4, niên hiệu Thiên Kỷ thứ 4, vua Tôn Hạo ra hàng nhà Tấn. Tháng 9 năm ấy, thầy Tăng Hội lâm bệnh qua đời, đó là năm Thái Khương thứ nhất nhà Tấn. Vào khoảng niên hiệu Hàm Hòa 326, đời vua Tấn Thành Đế, Tô Tuấn nổi loạn, đốt phá ngôi tháp do thầy Tăng Hội tạo dựng. Quan Tư Không Hà Sung bèn dựng lại tháp ấy. Bình Tây tướng quân Triệu Dụ trong đời chưa từng được gặp chánh pháp, đã có lần tỏ ý khinh mạng Tam Bảo. Đến chùa Kiến Sơ, ông nói với tăng chúng trong chùa: "Từ lâu ta nghe đồn tháp này thường phát ra ánh sáng, điều này có vẻ hư dối không thể tin được. Nếu tự ta thấy được ánh sáng đó thì còn phải bình luận gì nữa?" Vừa nói xong thì từ tháp hào quang năm sắc chiếu ra sáng rực cả chùa. Triệu Dụ rỡn cả tóc gáy, do đó mới tin kính cho xây thêm một tháp nhỏ nữa ở về phía đông của chùa. Đó cũng là trên thì nhờ sự ứng cảm thần hiệu của bậc đại thánh, dưới thì do đạo lực của thầy Tăng Hội, cho nên người đương thời đã vẽ tranh và tạc tượng của thầy truyền lại cho đến ngày nay. Tôn Xước đã làm một bài kệ đề lên bức tranh ấy như sau: "Lặng lẽ một mình, đó là khí chất, tâm không bận biệu, tình không vướng mắc, đêm đen soi đường, lay người thức giấc, vượt cao đi xa, thoát ngoài cõi tục." Có bài ký nói: "Chính Tôn Hạo cho lấy búa đập Xá Lợi, chứ không phải là Tôn Quyền." Ta nhớ rằng khi Tôn Hạo sắp phá chùa, quần thần đã nói: "Thầy Tăng Hội làm cho phép lạ được ứng nghiệm, cho nên Đức Thái Hoàng mới vì thế mà dựng lên chùa này." Do đó cho nên ta biết việc Xá Lợi ứng nghiệm phải xảy ra trong đời Tôn Quyền. Đa số những người ghi chép câu chuyện đều cho là sự kiện xảy ra vào đời Tôn Quyền. Sau này, vì có chuyện thử lại sự thần nghiệm một lần nữa vào đời Tôn Hạo, cho nên mới có người nghĩ rằng việc trên đã xảy ra trong đời Tôn Hạo.